là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, sẽ là ghi nhận về triển khai nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của Đảng bộ huyện Mường Trải. Tiếp đó là phản ánh các hoạt động hưởng ứng tháng công nhân và an toàn vệ sinh lao động của Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Sở Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp giữa Sở Thông tin Truyền thông và Công an tỉnh Yên Bái, đồng thời triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019. Sau 5 năm thực hiện quy chế phối hợp, Sở Thông tin Truyền thông và Công an tỉnh Yên Bái đã trao đổi cung cấp thông tin, phối hợp hướng dẫn chỉ đạo quản lý hoạt động báo chí, thông tin mạng xã hội, chỉ đạo triển khai thực hiện pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước, rà soát phát hiện khắc phục lỗ hổng bảo mật tại 5 trang thông tin điện tử của các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh, tổ chức tập huấn bảo vệ bí mật nhà nước cho cán bộ đảng viên của hai đơn vị, phòng ngừa phát hiện đấu tranh ngăn chặn mọi hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và các loại tội phạm khác, phối hợp thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong hoạt động báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin. 5 năm qua, hai đơn vị còn thường xuyên phối hợp thanh tra kiểm tra trên các lĩnh vực thông tin truyền thông. Qua đó đã phát hiện 34 tổ chức cá nhân vi phạm, xử phạt hành chính 77 triệu đồng. Thời gian tới, Sở Thông tin Truyền thông và Công an tỉnh Yên Bái tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp được ký kết, đẩy mạnh công tác phối hợp bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, trong đó tập trung rà soát nhân sự, chuẩn bị đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội lần thứ 13 của Đảng. Thường xuyên cung cấp trao đổi thông tin về các lĩnh vực báo chí, xuất bản, bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, phối hợp duy trì phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các đơn vị trực thuộc. Nhân dịp này, Sở Thông tin Truyền thông và Công an tỉnh Yên Bái đã tặng bằng khen cho 10 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế phối hợp giữa hai đơn vị.
Ban chấp hành Đảng bộ huyện Mù Căng Chải vừa tổ chức hội nghị lần thứ 29 mở rộng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2019. Trong quý 1 năm 2019, huyện Mù Căng Chải đã gieo cấy trên 1.800 ha lúa xuân, thực hiện tốt công tác phòng chống cháy rừng. Đàn gia súc hiện có 64.000 con, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2018. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt trên 85 tỷ đồng. Tổng giá trị bán lẻ hàng hóa thương mại dịch vụ đạt 57 tỷ đồng. Giải ngân kịp thời trên 11 tỷ đồng cho các công trình xây dựng cơ bản và thu ngân sách đạt trên 16 tỷ đồng. An sinh xã hội được đảm bảo, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Thời gian tới, Đảng bộ huyện Mù Căng Chải tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình hành động 144 của tỉnh ủy, rà soát các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, tăng cường kiểm tra đôn đốc về tiến độ, chất lượng thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch 170 của huyện ủy và kế hoạch 37 của Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện chương trình 144 của tỉnh ủy, tăng cường công tác phòng chống cháy rừng, phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, triển khai các biện pháp thực hiện các tiêu chí về nông thôn mới, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, các chế độ chính sách cho học sinh bán trú, tăng cường giải pháp đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Mù Căng Chải đã khen thưởng cho 6 chi đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh trong năm 2018.
Sau 9 năm xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Trần Yên đã có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Nhằm phấn đấu đến năm 2020, đạt huyện nông thôn mới. Thời gian qua, huyện Trần Yên đã huy động các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới với tổng số vốn trên 110 tỷ đồng, hình thành các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp liên kết từ khâu sản xuất chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. Huyện đã hình thành vùng tre mang bát độ gần 3.000 ha, vùng quế gần 15.000 ha, chè chất lượng cao gần 200 ha, trồng dâu gần 350 ha, phát triển 447 cơ sở chăn nuôi tập trung. Cơ sở tầng nông thôn cũng được đầu tư nâng cấp. 100% các thôn bản đã có đường ô tô, trong đó 65% đường đã được bê tông hóa. Các công trình thủy lợi, chợ trung tâm xã, trường học, nhà văn hóa trên địa bàn được kiên cố hóa, đảm bảo phục vụ cho giao lưu buôn bán, phát triển kinh tế xã hội. Để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở 5 xã còn lại, huyện Trần Yên đang tiếp tục huy động các nguồn lực, đặc biệt đầu tư hỗ trợ cho phát triển sản xuất hàng hóa, ưu tiên vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, tăng cường tuyên truyền nhận thức của người dân sử dụng có hiệu quả những nguồn lực đã được đầu tư để nâng cao chất lượng các tiêu chí. Phấn đấu đến năm 2020, tất cả các xã trên địa bàn huyện sẽ đạt chuẩn nông thôn mới, đưa Trấn Yên trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Yên Bái, theo nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18 đã đề ra.
Trong quý 1, huyện Văn Chấn đã đầu tư trên 7 tỷ đồng để phát triển giao thông nông thôn. trong đó vốn nhà nước là hơn 2,4 tỷ đồng, còn lại là nhân dân đóng góp trên 4,7 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, các địa phương đã làm 5 km đường bê tông, nâng cấp sửa chữa gần 140 km đường liên thôn bản, xác định phát triển giao thông nông thôn là tiền đề quan trọng để thúc đẩy giao thương hàng hóa, nâng cao đời sống nhân dân. Huyện Văn Chấn đang tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư cho giao thông nông thôn. Cùng với sự đầu tư hỗ trợ của nhà nước, các địa phương cũng tích cực vận động nhân dân tự nguyện hiến đất, giải phóng mặt bằng và góp tiền thi công và hoàn thành các tuyến đường theo đúng kế hoạch đề ra.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Lục Yên đã xảy ra 2 đợt dông lốc kèm theo mưa đá, khiến hơn 100 ngôi nhà của người dân bị thiệt hại. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện, 2 đợt dông lốc xảy ra vào đêm 17 tháng 2 và rạng sáng ngày 8 tháng 4 đã làm 114 ngôi nhà của người dân bị thiệt hại. Hàng trăm hecta cây hoa màu, cây lâm nghiệp bị gãy đổ, ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng. Nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Lục Yên đã hỗ trợ kịp thời cho 8 gia đình bị sập đổ, mỗi hộ 25 triệu đồng, đồng thời chỉ đạo các xã thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ kịp thời cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Để hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra, huyện Lục Yên đã triển khai các biện pháp phòng tránh theo phương châm 4 tại chỗ.
Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái vừa tổ chức tọa đàm hướng nghiệp cho học sinh sinh viên Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông tỉnh Yên Bái. Tại buổi tọa đàm, các em học sinh sinh viên đã được các công ty doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch trao đổi, chia sẻ và định hướng nghề nghiệp, đồng thời giải đáp những thắc mắc về nghề nghiệp cũng như cơ hội việc làm cho học sinh sinh viên sau khi ra trường. Chương trình tọa đàm được tổ chức đã giúp học sinh sinh viên nắm bắt thêm những thông tin cơ hội về việc làm. Buổi tọa đàm cũng là cơ hội giúp Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Yên Bái tìm ra những giải pháp tuyển sinh, đào tạo nghề cho học sinh. Nhân dịp này, các công ty doanh nghiệp tham gia chương trình đã tặng 15 suất học bổng cho các em học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái đã nỗ lực vượt qua khó khăn vươn lên trong học tập.
Quý vị vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Thời gian qua, Đảng bộ huyện Mù Căng Chải đã xây dựng chương trình hành động và cụ thể hóa từng nội dung, nhiệm vụ để thực hiện có hiệu quả, góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Sau khi được học tập nghiên cứu nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, bà Đào Thị Dung, bí thư chi bộ, trưởng khu phố 3 thị trấn Mù Căng Chải đã dành thời gian nghiên cứu và soi rọi vào 27 biểu hiện suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa mà nghị quyết Trung ương 4 chỉ ra để tuyên truyền vận động và tổ chức cho cán bộ đảng viên trong chi bộ cùng nhau ký cam kết thực hiện. Hiện tại chi bộ khu phố 3 có tổng số 41 đảng viên, sau khi được quán triệt và tổ chức ký cam kết thực hiện nghị quyết Trung ương 4 và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tất cả cán bộ đảng viên trong chi bộ đều nhận thức rõ trách nhiệm và nêu cao tinh thần phê bình tự phê bình, nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nghiêm túc tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của Đảng bộ huyện, chi bộ 3 thuộc Đảng bộ thị trấn huyện Mù Căng Chải đã và đang triển khai thực hiện nghị quyết với quyết tâm mạnh mẽ. Đặc biệt, đã làm tốt việc quán triệt triển khai những nội dung cơ bản cốt lõi của nghị quyết, nhận thức rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những điểm mới của nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 tới toàn thể cán bộ đảng viên. Bà Đào Thị Dung, bí thư chi bộ 3 Đảng bộ thị trấn Mù Căng Chải nói:
cán bộ đảng viên của chi bộ, đặc biệt là cái chi bộ 4 này, thì bây giờ là chi bộ 3, đa số là các hộ kinh doanh là chính. Đấy. Là đơn vị trung tâm kinh tế văn hóa xã hội của thị trấn, có nguồn thu đóng góp rất lớn cho thị trấn. Về mặt an ninh quốc phòng luôn giữ vững. Đấy. Chính trị thì ổn định, không có khiếu kiện. Không có khiếu kiện xảy ra, từ năm tôi nắm rồi, không có khiếu kiện. Đấy. Bà con thì đoàn kết, cứ ngày 18 tháng 11 phấn khởi lắm. Đấy. Phấn khởi lắm, bà con rất phấn khởi. Thế báo cáo đồng chí nè, riêng chỉ thị nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 đã đi vào lòng cán bộ đảng viên và nhân dân của chi bộ 4. Đấy. Và chỉ thị 05 cũng thế thôi. Đấy. Năm nay làm thế nào để tăng cường sâu sắc cơ sở. Đấy. Chỉ thị 05 này. Đấy. Là làm thế nào là phải đi vào cơ sở. Đấy. Các anh cán bộ đảng viên có đi vào cơ sở được không? Có đi vào lòng người được không? Cái chuyên đề năm 2019 này. Đấy. Chúng tôi nhiều lúc chúng tôi phải phỏng vấn ban chỉ với đấy. Đấy, chúng tôi phỏng vấn là các đồng chí phải đưa vào sinh hoạt đi. Nào, sinh hoạt chuyên đề mỗi quý một lần, anh kết hợp với sinh hoạt chi bộ, kết hợp với sinh hoạt chi bộ thì phải kéo dài 2 tiếng, cứ đúng 2 tiếng thôi. Mà chuyên đề ví dụ về phát triển kinh tế à, về môi trường à, về an ninh quốc phòng à, về sâu sát cơ sở.
Đảng bộ thị trấn Mù Căng Chải hiện có 190 đảng viên sinh hoạt tại 8 chi bộ, trong đó có 5 chi bộ tổ dân phố và 3 chi bộ nhà trường. Quá trình triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đảng bộ luôn đề cao tính nghiêm túc, thận trọng, hiệu quả, tránh tình trạng hô hào không thực chất. Việc triển khai thực hiện nghị quyết đã được đảng bộ xã gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, đã chỉ đạo 100% cấp ủy tổ chức cho cán bộ đảng viên ký cam kết thực hiện và thường xuyên đưa nội dung của nghị quyết gắn với chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề của năm vào nội dung sinh hoạt định kỳ và chuyên đề của chi bộ, cơ quan, giúp cho cán bộ đảng viên nắm vững, hiểu sâu những nội dung chủ yếu cốt lõi của nghị quyết để vận dụng sáng tạo vào nhiệm vụ công tác một cách hiệu quả. Đồng chí Nguyễn Thành Nho, Bí thư Đảng bộ thị trấn huyện Mù Căng Chải cho biết:
để thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4 và gắn với thực hiện chỉ thị 05, vai trò trước tiên là các đồng chí trong thường trực cũng như là các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ thị trấn là những người phải trực tiếp nêu gương thực hiện trước, sau đó nữa là đặc biệt là thực hiện các kế hoạch của huyện ủy cũng như là kế hoạch của đảng ủy thị trấn. Các đồng chí đảng viên, 100% đảng viên trong đảng bộ thị trấn đã xây dựng kế hoạch học tập và không ngừng tu dưỡng rèn luyện để thực hiện tốt cái nhiệm vụ được giao của mình.
Hiện Đảng bộ huyện Mù Căng Chải có 33 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 19 đảng bộ và 14 chi bộ với trên 2.600 đảng viên. Để nghị quyết Trung ương 4 gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đi vào thực chất hiệu quả, thì mỗi chi đảng bộ địa phương, Ban Thường vụ huyện ủy luôn chỉ đạo các cơ sở tháo gỡ những việc nổi cộm, đồng thời định hướng những nhiệm vụ cần làm ngay, tránh biểu hiện phát sinh tiêu cực, chuyển hóa ngay tại cơ sở. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá phân loại, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm, đề cao tính kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, bảo đảm công khai minh bạch, nhất là đối với các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, ngân sách, quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, công tác cán bộ. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh gắn với phát triển các ngành nghề mà huyện có thế mạnh, tạo niềm tin tưởng lạc quan trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện. Đồng chí Phạm Văn Quynh, Thủ trưởng cơ quan tổ chức nội vụ huyện Mù Căng Chải cho biết:
qua cái thực hiện cái nghị quyết Trung ương 4 và gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị thì tôi thấy là cái hiệu quả cũng như là cái công tác kiểm điểm. Vì những năm trước thì sau khi kiểm điểm thì thường là chỉ ra khuyết điểm xong để đó. Nhưng từ khi thực hiện nghị quyết Trung ương 4 đến nay thì có thể nói là chỉ ra khuyết điểm và là phải thực hiện, phải khắc phục chứ không phải chỉ ra để không. Cái thứ hai là các đồng chí được giao phụ trách chỉ đạo thì các đồng chí trực tiếp tham mưu thì nêu cao tinh thần trách nhiệm hơn trong những cái tồn tại hạn chế của huyện nói chung và của các cơ quan ban ngành nói riêng. Các xã thị trấn thì cũng xác định được rõ những cái việc cần làm thì nhằm chỉ ra được những cái khuyết điểm và khắc phục, nó có trọng tâm trọng điểm, nó không tràn lan và cũng là cái cơ sở để cuối năm mà nhìn nhận đánh giá cán bộ trong một năm thực hiện nhiệm vụ.
Với cách triển khai đồng bộ thống nhất trong thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với chỉ thị 05 trên tất cả các lĩnh vực công tác, có thể khẳng định trong thời gian qua, tinh thần trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ đảng viên không ngừng được nâng lên, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh. Qua kết quả sơ kết quý 1 năm 2019 cho thấy, nhiều chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ huyện đề ra đã đạt và vượt kế hoạch. Đến thời điểm này, cơ bản các chi đảng bộ trên địa bàn các xã thị trấn trên địa bàn huyện đã chỉ ra được những tồn tại hạn chế để tập trung khắc phục và đạt được những chuyển biến tích cực, trong đó tập trung vào việc thực hiện hiệu quả các nhóm giải pháp được nghị quyết nêu ra nhằm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi 27 biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Là người rất tâm đắc về nội hàm của nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, thầy giáo Giàng A Của, bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở thị trấn huyện Mù Căng Chải nhận thấy, nhận diện đúng tồn tại, hạn chế, thách thức, không phải để bi quan hay nhụt chí, mà là để suy ngẫm tìm cách làm hay, có thêm quyết tâm đối với công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Nhận diện để sẵn sàng đối diện và đấu tranh với những khuyết điểm tiêu cực trong giai đoạn mới vì sự trong sạch vững mạnh của đảng. Với cương vị là người lãnh đạo đứng đầu cấp ủy quản lý trong nhà trường, thầy của cho rằng bản thân phải gương mẫu, đi đầu mới tạo được niềm tin trong cán bộ đảng viên, phát huy dân chủ, tinh thần đoàn kết để xây dựng tập thể trong sạch vững mạnh, hoàn thành trọng trách được giao. Thầy giáo Giàng A Của, bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Mù Cang Chải nói:
cái việc nêu gương là một công việc mà cần thiết của nhà quản lý. Vì bản thân tôi thì trong công việc hàng ngày, từ xây dựng báo cáo, từ công tác kiểm tra, từ công tác đánh giá và từ công tác thực tế các công việc để giả giấc, thì báo cáo đồng chí, chúng tôi, bản thân tôi là luôn thực hiện nghiêm túc và không có cái nội dung gì mà để anh em người ta đánh giá là mình, ví dụ như giả giấc không đảm bảo, hoặc là các kế hoạch chậm tiến độ chương trình, rồi là công tác kiểm tra của mình không được sát sao, rồi là công tác đánh giá của mình không được khách quan. Chi bộ là quan tâm tới việc là tránh là nói lý thuyết mà phải đi liền vào cái quá trình giảng dạy của các thầy cô, cụ thể như là xây dựng 4 chuyên đề trong một năm, tập trung về học tập tư tưởng Bác gắn liền với nghệ thuật, gắn với tập công việc hàng ngày, cụ thể như là việc đổi mới phương pháp giảng dạy trong nhà trường đối với giáo viên là như vậy. Rồi là công tác quản lý nội trú gắn liền với cái việc đó và tư tưởng học tập tư tưởng Bác, rồi công tác quản lý hành chính nuôi dưỡng, rồi công tác lao động nội trú, rồi xây dựng khuôn viên nhà trường xanh sạch đẹp là gắn liền với cái học tập chỉ thị 05.
Nghiêm túc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, đội ngũ cán bộ đảng viên trong toàn huyện Mù Cang Chải đã đảm bảo mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện nghiêm kỷ cương kỷ luật hành chính công vụ, cụ thể là thực hiện nghiêm chủ trương về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, ý thức chấp hành giờ làm việc, cởi mở văn minh trong giao tiếp ứng xử của cán bộ công chức đối với các tổ chức cá nhân. Các chi đảng bộ trong huyện cũng tăng cường công tác kiểm tra giám sát để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, rà soát đề nghị xử lý miễn nhiệm thay thế cho từ chức những trường hợp suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Thông qua công tác kiểm tra đã xử lý 1 tổ chức đảng, 50 đảng viên, trong đó khiển trách 39 đảng viên, cảnh cáo 12 đảng viên, cách chức 2 đảng viên và khai trừ 12 đảng viên vi phạm. Đi đối với công tác kiểm tra giám sát, huyện Mù Cang Chải còn phát huy hiệu quả vai trò trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân trong việc tuyên truyền, phổ biến, giám sát, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt, phê phán những tập thể cá nhân vi phạm. Trong xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, các địa phương đơn vị cũng đã xây dựng bộ quy tắc ứng xử, quy định về việc thực hiện văn hóa công sở, đặc biệt là triển khai sâu rộng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Bà Phạm Thị Nhung, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện Mù Cang Chải nói:
qua cái công tác giám sát thì chúng tôi cũng thấy được rằng là một số những hoạt động ở tại cơ sở thì các xã cán bộ công chức cũng đã phát huy cái trình độ năng lực thực hiện tốt cái công tác của mình, còn những cái hoạt động mà cán bộ công chức viên chức chưa thực hiện hoặc làm chưa tốt thì trong phát huy cái vai trò giám sát thì chúng tôi cũng có chấn chỉnh cũng như là hướng dẫn, và chúng tôi thực hiện công tác là hướng dẫn là chính để cho cán bộ công chức trong những năm tới thực hiện tốt hơn những cái nhiệm vụ, thực hiện những các cái nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Cùng với đó, huyện tiếp tục tập trung các giải pháp tăng cường tính nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, nhất là ngăn chặn biểu hiện tiêu cực, thiếu công khai, minh bạch, gây bức xúc, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân, doanh nghiệp. Tập trung thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết triệt để các vấn đề nổi cộm, nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực, được dư luận nhân dân quan tâm. Với sự chủ động vào cuộc quyết liệt của cấp ủy đảng, sau thời gian hơn 2 năm quán triệt triển khai thực hiện, nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 ở huyện vùng cao Mù Cang Chải cho thấy, các cấp ủy đảng đã quyết tâm mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, vai trò trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được nâng lên rõ rệt. Kỷ luật, kỷ cương, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực. Những vấn đề tồn tại nổi cộm bức xúc mà dư luận và nhân dân quan tâm đã được các cấp các ngành giải quyết kịp thời, dứt điểm. Đồng chí Nông Việt Yên, bí thư đảng bộ huyện Mù Cang Chải nhấn mạnh:
chỉ đạo để rà soát, đánh giá những kết quả, những cái khuyết điểm mà đã được khắc phục trước đây để làm cơ sở để xem là cái việc sửa chữa này, khắc phục khuyết điểm đã được chỉ ra, rồi là cái việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh của từng tổ chức đảng, của từng cơ quan đơn vị và từng cán bộ đảng viên như thế nào. Cái thứ hai là đối với việc đã chỉ ra sau kiểm điểm và phê bình, tự phê bình thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy cũng sẽ chỉ đạo rà soát và yêu cầu các cấp ủy và từng cơ quan đơn vị làm sao mà để phải từng khuyết điểm phải rõ được thời gian thực hiện, rồi là người chịu trách nhiệm, biện pháp khắc phục của từng khuyết điểm đó, gắn với lại các cái việc cấp bách đề ra phải làm ngay trong năm 2019. Riêng đối với lại các nội dung khuyết điểm mà đã chỉ ra sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2018 ấy, và cùng với lại trên cơ sở các cái nhiệm vụ theo chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy đã chỉ đạo thì Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng và ban hành kế hoạch khắc phục chi tiết, gắn với giao nhiệm vụ trọng tâm cho từng cá nhân để cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời là trên tinh thần mỗi việc, mỗi chỉ tiêu, mỗi nhiệm vụ, mỗi khuyết điểm đều có người phụ trách và người chịu trách nhiệm chính, để vừa gắn với khắc phục khuyết điểm đã chỉ ra, vừa đảm bảo cái việc lãnh đạo để hoàn thành được các cái chỉ tiêu mà nhiệm vụ theo chương trình 144.
Tiếp tục quán triệt tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Mù Căng Chải tiếp tục rà soát, đánh giá những kết quả, hạn chế để xác định rõ những việc cần làm ngay trong chỉ đạo thực hiện, tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự Đảng bộ huyện vùng cao Mù Căng Chải triển khai nghị quyết Trung ương 4 khóa 12. Quý vị và các bạn thân mến, hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019, Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái đã tích cực triển khai các hoạt động hướng về cơ sở vì lợi ích của các đoàn viên và người lao động. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái.
Hướng tới các hoạt động hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019, cùng với tích cực tuyên truyền đến cán bộ công nhân viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và ôn lại truyền thống của công nhân lao động, Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình đã phát động hội thi lao động sáng tạo tới toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động trong đơn vị, và tổ chức kiểm tra thay dầu xe miễn phí cho các đoàn viên công đoàn.
Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình chia sẻ.
Trong cái tháng công nhân thì đối với ban chấp hành công đoàn thì cũng có đề xuất với ban giám đốc về sử dụng lao động là tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho một số các đoàn viên có cái hoàn cảnh khó khăn.
Để nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên công đoàn và người lao động, Bưu điện thành phố Yên Bái đã tổ chức bán hàng ưu đãi giảm giá và tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm nay, Bưu điện thành phố Yên Bái cũng chuẩn bị các sản phẩm để trưng bày trong gian hàng giới thiệu sản phẩm tại lễ phát động tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động do Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái tổ chức, tạo điều kiện cho đoàn viên, người lao động được tiếp cận với những sản phẩm có chất lượng, nguồn gốc uy tín với giá thành ưu đãi.
Chị Nguyễn Thị Oanh, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bưu điện thành phố cho biết thêm.
Thời gian tới thì Bưu điện thành phố tiếp tục phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố triển khai các chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn, người lao động và tặng quà cho các đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.
Thời điểm này, Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái đang tích cực tuyên truyền đến công nhân viên chức lao động về truyền thống lịch sử 133 năm Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5. Tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, đồng thời phát động các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm lao động giỏi, lao động sáng tạo, ôn lý thuyết, luyện tay nghề thì thợ giỏi. Mỗi công đoàn cơ sở có ít nhất một công trình hoặc một phần việc chăm lo lợi ích cho công nhân, người lao động.
Ông Phan Tiến Thạch, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái cho biết.
Trước tháng công nhân thì chúng tôi tổ chức cho toàn thể cán bộ, công chức viên chức của Liên đoàn thành phố đi đến các doanh nghiệp, tiếp cận các doanh nghiệp để tuyên truyền vận động, cũng như tăng cường ký kết các chương trình phúc lợi cho đoàn viên.
Với những hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng tới tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019 của Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái, sẽ góp phần xây dựng mối quan hệ gắn kết bền chặt giữa đoàn viên, người lao động đối với tổ chức công đoàn, đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động, tạo động lực để người lao động yên tâm công tác, xây dựng cơ quan đơn vị và doanh nghiệp ngày càng phát triển.
Chương trình xin được tiếp tục với chuyên mục tuổi trẻ.
Từ năm 2017 đến nay, Tuổi Trẻ Yên Bái góp hàng ngàn ngày công thực hiện trên 4.000 công trình phần việc thanh niên với trị giá làm lợi trên 35 tỷ đồng.
Trong di chúc, Bác Hồ căn dặn, đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó, ngại khổ, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết. Bí thư tỉnh đoàn Đoàn Thị Thanh Tâm cho biết, hiện toàn tỉnh có 48.000 đoàn viên, trong đó có 7.648 đoàn viên là đảng viên, chiếm trên 15%, 97.450 hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái. Thực hiện tốt lời căn dặn của Người, những năm qua, tỉnh đoàn Yên Bái luôn chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên. Đặc biệt, thông qua các đợt sinh hoạt chính trị như Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng, Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh, Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn, sinh hoạt chuyên đề, xây dựng thư mục, nghị quyết đại hội Đảng và hành động của tuổi trẻ đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, tạo dấu ấn sâu sắc trong xã hội và nhân dân. Cùng với giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống đạo đức lối sống, phong trào xung kích tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc luôn được các cấp bộ đoàn trong tỉnh triển khai sâu rộng có hiệu quả. Theo đó, các cấp bộ đoàn cụ thể hóa phong trào đến từng đối tượng thanh niên, vận động cán bộ, đoàn viên thanh niên tích cực thi đua học tập, lao động sản xuất, đặc biệt là việc giúp nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Anh Trần Bình Trọng, Bí thư huyện đoàn Trạm Tấu cho biết, khác ghi lời căn dặn trong di chúc của Bác Hồ, huyện đoàn Trạm Tấu luôn đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, tập trung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới phương thức nâng cao chất lượng phong trào thanh niên tình nguyện. Đối với Tuổi Trẻ Yên Bình, ngay trong tháng 3 2019 đã có nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ. Bí thư huyện đoàn Yên Bình Nguyễn Thị Ngà cho biết, thông qua các hoạt động Tuổi Trẻ Yên Bình nhớ lời di chúc theo chân Bác và tổ chức các buổi tọa đàm về Bác Hồ giúp đoàn viên thanh thiếu nhi nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn về di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới. Với phương châm đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên, từ năm 2017 đến nay, Tuổi Trẻ Yên Bái góp hàng ngàn ngày công lao động, thực hiện trên 4.000 công trình phần việc thanh niên với trị giá làm lợi trên 35 tỷ đồng. Nổi bật là khai hoang 43 hectare ruộng bậc thang giúp nhân dân mở rộng diện tích canh tác, kết hợp phát triển du lịch tại huyện Trạm Tấu và mù Căng Chải. Cụm công trình hỗ trợ nhân dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả cơn bão số 3 năm 2018. Tu sửa và làm mới 145 km đường giao thông nông thôn, xóa 90 nhà dột nát, sửa chữa giúp đỡ xây dựng 36 nhà nhân ái, 6 nhà tình nghĩa, bê tông hóa 3.790m2 sân chơi cho thanh thiếu nhi, thắp sáng 32,5 km đường quê, chương trình trồng mới 40 hectare tre bát độ tại huyện Trấn Yên. Trong giai đoạn cách mạng mới, trong xu thế hội nhập hiện nay, việc giáo dục bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ theo di chúc của Bác là hết sức cần thiết. Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn Đảng ta phải thường xuyên quan tâm giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ, đào tạo họ thành những người kế thừa vừa hồng vừa chuyên để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cụ thể lời dạy của Người, tỉnh đoàn đã thành lập câu lạc bộ trí thức trẻ với nòng cốt 80 thành viên là cán bộ công chức viên chức các cơ quan Đảng, đoàn thể, cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp cấp huyện, tỉnh tham gia sinh hoạt. Đây là lực lượng chủ chốt tham mưu đóng góp nâng cao chất lượng phong trào thanh niên và các hoạt động của đoàn, hội, phát huy năng lực vai trò của trí thức trẻ trong nâng cao trình độ kiến thức cho thanh niên. Phát huy những kết quả đạt được và lập thành tích kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ, trong năm 2019, thành phố Yên Bái sẽ có nhiều hoạt động như phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ toàn tỉnh với chủ đề Thành phố Yên Bái nhớ lời di chúc theo chân Bác gắn với phát động năm thanh niên tình nguyện, thực hiện các công trình phần việc thanh niên với chủ đề Công trình thanh niên làm theo lời Bác. Tọa đàm lý tưởng cách mạng của thanh niên Việt Nam thời đại mới theo di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, để mỗi tập thể cá nhân, cán bộ, đoàn viên thanh niên soi mình vào những yêu cầu, kỳ vọng, định hướng của Người để phấn đấu rèn luyện, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để cùng với cả hệ thống chính trị xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.